8 rồi ha. Bỏ thần nữ liên đến thứ 9, con nguyện đời sau khi chứng được quả vô thượng bồ đề thì con sẽ giúp hết thể chúng sinh ra khỏi vòng lưới mạng nghiệp, được thoát khỏi sự ràng buộc của các ngoại đạo. Nếu có người nào bị sa vào rừng ác kiến thì con giúp độ cho họ trở về chánh kiến, dần dần tu hành bồ tát để mau chứng được đạo quả vô thượng bồ đề. Ở phía trên nó có gì? Tà đạo, phải không? Ở cái quyển nào đó, quyển thứ tư, hôm nay có chúng sinh tu theo tà đạo thì dẫn họ về an trụ trong đạo bồ đề, hoặc có những người thanh văn duyên giác, con cũng dùng pháp đại thừa để nhiếp độ họ. Rồi đây là quyển thứ 9, thì đây là rừng ác kiến ma nghiệp, thì cũng đại khái thì cũng giống như là phía quyển thứ tư đã nói rồi, ràng buộc của các ngoại đạo. Nếu có người nào bị sao rừng ác kiến thì con giúp độ cho về chánh kiến, dần dần tu hành bồ tát để mau chứng được đạo quả vô thượng bồ đề. Thành ra ở đây là quyển này là nói về bồ tát hạnh, thành ra dù là thanh văn duyên giác không, thì những người nằm mà rớt vào đó thì cũng như là con không có đi đúng đường, phải cứu độ để đưa cho họ về pháp đại thừa, tu hành bồ tát, chứng được đạo quả vô thượng bồ đề. Thực sự là cái trách nhiệm của cái người mà tu hành bồ tát rất là, cho nó dính luôn đi, cho dính vô luôn, tu hành bồ tát cái trọng trách mà rất là lớn. Thật sự như mà mình vào trong cái đời này rồi thì mình cũng không có dám nói mình là chánh đạo, rồi nó là tà đạo, mình ra mình tuyên bố mình là người đi cứu nó ra khổ rừng ác kiến thì nó sẽ cho mình biết, nó cho một tăng là mình chết. Thành ra năm đây là cái đời này là mình là phải cẩn thận, không ăn nói phải tự kiếm chuyện không, chứ không nói tôi ra tôi tu hành bồ tát, các người là các ông là ngoại đạo, các ông là tà kiến rồi nọ thì mình không sống nổi đâu. Nguyện lớn thứ 10, con nguyện đời sau khi chứng được quả vô thượng bồ đề, nếu có chúng sinh bị phạm luật pháp, phải không, cái này đi vào ngay trong cái những cái phần tử mà phạm pháp luật, phải bị xiềng xích đánh đập hoặc bị giam giữ trong chúng lao tù, hoặc bị hành hình, hay gặp nhiều nạn nhục nhã, thân tâm chịu những buồn rầu khổ bức, nếu nghe được danh hiệu con thì nhờ oai thần phước đức của con thì những khổ ấy đều được tiêu trừ. Tức là những người bị trong xiềng xích, ngay trong cái phổ môn mình cũng nghe đó, ví dụ như Đức Quan Thế Âm Tát, ví dụ như bị gông xê xích, niệm danh hiệu ngài tự nhiên xiềng xích đứt rã rồi, nghe không tin được, nhưng đây nghe tin được. Ở đây nghe thì rõ ràng, nghe rõ ràng gian chương bình dị, là rõ ràng là bị giam giữ rồi, bây giờ còn con họ vào đó con cứu hộ họ thì này, còn đừng không niệm Nam Mô Giờ Quan Thế Bồ Tát, tự nhiên cái xiềng đứt ra thì cái chuyện nó chuyện về vô lý. Thành ra cái vấn đề này là vấn đề rất là thực tế mỗi ngày, không mà cái vấn đề mà nghe vấn đề trên nước Mỹ này, mình tưởng nước Mỹ này nó văn minh, cái tù nó này nọ, chứ thật sự bây giờ mới tìm vào cái trong tù của nước Mỹ nó còn khủng khiếp, nó tàn nhẫn mà nó lạc hậu, mà nó có những cái nghĩa là không có cái tưởng tượng được là nó đối xử với bình tù nhân vẫn còn rất là khốn nạn. Thật sự cái mục đích của cái tù thật sự là để nào nó cải tạo người tù, nhưng thật sự trong cái những cai tù nó vẫn lợi dụng của quyền hành của nó làm như những người tù nó là khốn khổ, nó làm chứ. Thành ra ở tù của nước Mỹ nhiều người họ cứ tưởng là sung sướng này nọ hay gì, chứ thật sự rất là khổ, rất là đáng. Đi sư Giới Hương hồi xưa có con nhờ thầy phụ với giúp dùng dịch cái vấn đề tù nhân của nước Mỹ này, cô cũng vô vô cái tù trại tù ở trên Green Bay á, anh Wilkinson qua phỏng vấn với tù nhân, không tôi mới biết là thực trạng của tội tù nhân như thế nào. Thành ra mình cứ tưởng là nước Mỹ này nọ nhân đạo này nọ chứ không có đâu. Thành ra những cái mình thấy mình ngạc nhiên, thì học mình thấy nước Mỹ này trên nguyên tắc là nó lập quốc, là nó nói là thí dụ như là trong cái bản tuyên ngôn độc lập là tất cả các, nên là tất cả mọi every man is born equal, ví dụ như vậy. Nhưng mà thật sự không có, nó thi hành chế độ chế độ nô lệ một cách nghĩa là tàn bạo, mà nó là bao cả trăm năm nó đối xử với người da màu rất là khủng khiếp. Mình đến bây giờ mình đến đây mình được nghĩa là hưởng cái quyền lợi này làm do sự người da đen họ tranh đấu cho mình nữa chứ. Thành ra mình cứ thấy người da đen mình khi dễ, nó mình cứ đứng phe với người da trắng, mình tưởng như là bảnh là mình, nhưng thật sự nếu mà không có người da đen thì mình không có quyền lợi mà ngày hôm nay được. Cũng ngay trong cái đạo luật mà bên California nó đối xử với người tàu khủng khiếp, nó cấm người tàu vô nước Mỹ, rồi nó nghĩa là nó không cho những người tàu mà qua đây trước hồi 1850 mấy, mà lúc đó là đi qua đây làm đường xe lửa, nó không cho vào quốc tịch Mỹ. Nó làm đủ thứ một cách, nó harass, tức là nó làm cho tại sao thành ra người Mỹ người tàu họ phải quy tụ lại trong cái Chinatown là vậy đó. Thành ra nhiều khi mình không biết, rồi không uống nước, mình không nhớ nguồn, mình quay là mình khi dễ người da đen. Là cái đó là mình thấy, thầy thấy có những người họ không hiểu điều đó, họ nghĩ rằng họ cặp với trắng họ bảnh lắm, nhưng họ đâu có biết rằng nếu mà họ qua đây trước đây chừng 50 năm là họ chưa chắc đâu, trước đây 50 năm thôi. Hồi thầy qua đây 1975 qua nước bên Maryland đó, thầy lên trên đi học, đi lên trên cái trường ở tuốt cái thành tỉnh nhỏ ở trên thành phố Salem ở trên West Virginia, nghĩa là cái dân nó kêu là redneck đó, nghĩa là nó thấy khủng khiếp. Bây giờ mình tưởng thật sự là tại vì nó cũng do cái phước lực của mình nó chịu cảm. Thành ra cái gì cũng vậy, cái nghiệp lực nó chịu cảm, rồi cũng do cái phước lực nó chịu cảm. Chứ thực sự cái mà nước Mỹ nó chỉ mở cái móc ra đạo luật năm 1965 mới cho phép người da vàng trở lại nước Mỹ thôi. Chứ trước đó 100 năm là người da vàng không được vào nước Mỹ. Nó kêu là cái gì đó, cấm chai đi, ác cái đạo luật đi cấm chai đi. Thế nên cái mình cũng là ngạc nhiên tại sao mình được phước lực như vậy. Chứ ông bà mình qua đây cách đây 100 năm thì nó mấy người đó đâu có được như mình đâu. Thành ra biết đâu nhiều khi nhờ cái phước mình cũng có dược sư nhiều nè. Thấy không? Thành ra ngày hôm nay mình được hưởng cái phước báo như vậy. Nếu mình suy ngẫm như vậy thì mình cố gắng làm sao mình theo cái chân của Đức Dược Sư để mà thực hiện những lời nguyện này. Tức là những người bị xiềng xích đánh đập giam giữ trong chúng lao tù bị hành hình hay gặp nhiều nạn nhục nhã thân tâm gì buồn rầu khổ bức. Đây là những cái người mà bị đàn áp. Thì những người bị đàn áp. Nguyện thứ 11, con nguyện đời sau khi chứng được quả vô thượng bồ đề, nếu có chúng sinh gặp nạn đối khác hoành hành vì tìm miếng ăn phải tạo nghiệp ác, nhưng nghe được danh hiệu con hết lòng ghi nhớ thọ trì, thì trước tiên con dùng ẩm thực ngon là mong bố cho thân được no đủ, sau đêm phát vị nhiệm màu giúp đỡ cho đồ được ăn lạc. Đến đây là những người mà giúp cho những người gặp nạn đối khác. Rồi 12 là nguyện đời sau khi chứng được quả vô thượng bồ đề, nếu có chúng sinh nghèo đến không áo che thân. Bây giờ đến cả người nghèo, thành đây là những người đang cần cái sự cứu rỗi nhất. Khi bị mũi mồng cắn, nóng lạnh giải dầu, ngày đêm khổ bức, nếu nghe được danh hiệu con hết lòng cứ nhớ thọ trì, thì con sẽ giúp cho họ đều được mọi việc đều được như ý, các thứ y phục tốt đẹp, bảo vật trang nghiêm, tràn hoa phấn sáp, bát ngát mùi thơm, trống nhạc cùng với ca múa, tùy tâm thưởng thức món nào cũng được mãn nguyện. Mình bây giờ mình đến xứ này mà mình đến nỗi ngay là mình áo quần đã cẩn thận, nghĩa là được đầy đủ ấm áp mà đầu đẹp nữa mà là không thấy mũi nữa, không thấy mũi nữa. Mũi mồng của đi không có đi hết. Tại sao vậy? Tại sao mình được cái phước đó? Không, cái đó là lạ chứ, cái đó là phước chứ. Chứ nếu giả sử vừa qua Ấn Độ coi, phải có độ phân bổ nhiều lắm không? Rồi bị gì nữa? Tạo dịch tả không còn không? Vậy hả? Ăn uống dừa giấy hả? Cũng thui, đi đâu cũng thấy không buồn thô thúi hả? Nhưng mà thầy thấy đi qua mà có những cái đường thầy ở Đài Bắc, thầy vô dơ, thầy ở trong xóm là cũng dơ, nghĩa là vô những đường thám dơ bẩn, rồi nghĩa là rác cũng cái chợ giống như rác của ngoài đường mình cũng đống rác công cộng vậy nè. Đài Loan nó ở ngoài mặt thì có những khu phố đẹp nhưng mà vẫn sống như còn những cái chỗ lao động cũng sống như thường như mình vậy. Nghe không? Đó cũng chứng những bà già vô côn rồi cái là chửi rủa. Mấy bà già Đài Loan cũng dữ gì đâu. Thầy tới thầy đưa thầy mua 40 bạc rồi cả cải gì đâu rau gì đó đưa bà 100 đồng không? Nói mình thấy mình nói tiếng tạ đài không được, bà biết hiểu người Đài Loan tiếng tạ tiếng 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 văn thoại thì nó trò bà la bà khò bà giật tiền của nó thầm thôi bà xua mình đấy như xua họ phải bước đi vô khác chứ sao giờ nó đánh mình như giờ. Rồi trong đường hẻm thì cũng nước đồ nước dơ giấy rồi đi ngang mấy cái tiệm mà tàu hủ thúi đó. Trời đất ơi thì nó sao đi ngang cái chỗ này cống cống ở đâu không thấy mà sao thấy hủ thúi quá. Mới đầu đâu có biết đâu, cứ đi ngang nhìn qua chúng nó nhìn lại, ủa sao một ống cống vậy nào mà thấy thúi quá vậy, sao nó biết biết cái tộc có tiền tộc hủ thúi ngay đó chỗ đó. Thành cái nghiệp mình ăn uống dơ giấy mà mình không biết, cái nghiệp mình nó làm thí dụ mình ăn cái món mình thấy thơm này nọ, nhưng mà người khác họ nhìn họ ngửi họ thấy lại họ chịu không nổi thí dụ vậy. Thành ra Đức Phật Việt sư có đủ cho vị thấy không? Các thức là sợ cái người khâu thúi này chỉ có y phục tốt đẹp bảo vật trang nghiêm mà tràn hoa phấn sáo bát ngát mùi thơm này không tha hồ sức miễn phí không tùy tâm thưởng thức món nào cũng được như ý đã được mãn nguyện. Thành đang nhờ công đức của Đức Diệt Sư mà quý vị được hưởng quyền lợi tối đa. Thì ông Quang Thu xin lỗi, đó là 12 lời nguyện như mẫu của Đức Diệt Sư Lưu Ly Quang Như Lai phát ra trong khi tu hành Bồ Tát. Lại nữa, dân sự xin lỗi, Đức Phật Dược Sư khi còn tu hành Bồ Tát có phát những nguyện rộng lớn về những công đức thù thắng trang nghiêm ở cõi của Ngài, dù nói một kiếp hay hơn một kiếp cũng không hết được. Thực sự nói là dù nói một kiếp hay hơn một kiếp cũng không hết được là nhiều lắm. Nhưng ta nói rằng ở cõi Phật kia hoàn toàn thanh tịnh, không có đàn bà nữa rồi, mấy bà sao phiền não sao mà ai Đức Phật nào không cho đàn bà lên vậy nè. Sao kỳ vậy? Vì phải tự chấn chỉnh lại coi. Còn mình có lỗi chỗ nào kỳ quá vậy? Sao Phật nào cũng chê quá vậy? Hãy nói canh trang nghiêm là phải không có đàn bà, không có đường dữ cho đến tiếng khổ cũng không. Thành ra mấy bà mà, cái người mà Mỹ, mấy bà feminist đó, mấy bà không hiểu nghiệp, không có hiểu nghiệp báo. Mỹ tranh với đàn ông có nghĩa là gì? Mấy bà ngang đường đàn ông, có gì đàn ông có, mấy bà có, làm được, thấy không? Nhưng mà thật sự là họ quên cái này, họ không biết cái này. Như nói là quyền con không sao. Cõi ấy đức toàn bằng chất lưu ly, đường đi có dây bằng vàng, văn làm ranh giới, thành quách cung điện, đầu gác mấy hiên cửa sổ, trên các lưới phao phủ của mần, toàn đồ thất bảo làm ra. Chẳng khác gì những công đức trang như bảo cõi cực lạc, thấy không? Ta phải cõi cực lạc là thù thắng nhất đâu. Cõi lưu ly của Đức Dược Sư cũng như vậy thôi, cũng như Đức Cực Lạc thôi. Thành ra thầy giảng kỳ đổ, tại bởi vì khi mà Đức Phật, bổn sư mình, giảng đến cậu kinh giới thiệu cõi cực lạc Tây Phương thì muốn cho mình hâm mộ Tây Phương thì nó che tất cả hào quang của các cõi Phật khác đi, chứ không phải là cõi Phật khác không bằng cõi Tây Phương, thấy không? Cái gì cũng vậy, giới thiệu món hàng thì phải cho món hàng là đẹp nhất để cho mình hâm mộ, thấy không? Nhưng mà dĩ nhiên là cõi Phật A Di Đà chỉ cách đây có 10 vạn ức cõi thôi, 10 vạn ức, 10 vạn rồi ức nữa, tức là khoảng tỷ cõi Phật thôi thì mình mới nói được. Còn trong khi cái cõi cực dược sư đến 10 hằng hà xa thế giới cõi Phật là nó đi xa hơn. Nhưng bây giờ mình có duyên với cái của ngài Di Đà thì mình đi về cõi Di Đà, chứ thật sự trên sự hơn kém thì có nhiều cõi Phật cũng như là đức tinh độ cũng giống như, hoặc là có nhiều khi thu thắng hơn cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Thưa A Di Đà nữa. Thưa Di Đà Phật, thì hôm nay đầu năm phải không, khai thị 12 lời nguyện của Đức Dược Sư thì dĩ nhiên thầy giảng cũng sơ sơ xìa xìa thôi, chứ còn thì thâm sâu thì mình không có thời giờ, từ khi mà mình cầu đức Dược Sư xuống đây là ngày cho mình hiện ra hào quang, mình thấy thì thấy cõi Dược Sư thì lúc khác Tây Di Đà Phật cất lại đi, rồi giờ lấy cuốn Quán Kinh ra. Bây giờ bình bình của Đức Dược Sư là bình gì? Bây giờ bình của Đức Quán Thế Âm là bình gì? Bình nước cam lộ. Nước cam lộ là nước gì biết không? Nước cam lộ là chữ gì biết không? Cái chữ cam lộ thì chữ 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 phản là om rồi, tức là nó cùng âm với cùng cái âm với lại chữ Amitabha, thành ra chữ cam lộ và là chữ Amitabha cùng một cái gốc. Thành ra chỉ đôi khi Đức A Di Đà được kêu là Cam Lộ Vương Như Lai. Ha, ví dụ Nam Mô Cam Lộ Vương Như Lai, Nam Mô gì đó không? Tức là Cam Lộ Vương Như Lai tức là Đức A Di Đà đó. Nam Mô Cam Lộ Vương Như Lai, Nam Mô A Di Đà Như Lai là hai lần. Chứ không phải là Cam Lộ Vương Như Lai một vị Phật khác, mà tức là ở Đức A Di Đà. Thì chữ Cam Lộ có nghĩa là gì? Cam Lộ là bất tử. Chữ cam lộ của người là bất tử, thành ra sinh về cõi Đức Cam Lộ Vương Như Lai là sinh về đó là không có chết nữa, là bất tử. Ai uống nước cam lộ người sẽ bất tử. Tại sao bất tử? Ừ, tại sao bất tử? Chứ còn nghĩ như bất tử là không chết thì cũng nói lặp lại thì không chết thì cũng như không. Bất tử là gì? Chứng pháp thân được chứ bất tử gì nữa? Pháp thân đâu có tử đâu. Tức là uống được nước cam lộ tức là chứng được cái pháp thân. Chứ không phải có nước cam lộ thiệt cho mình uống. Dĩ nhiên có nước cam lộ thì uống, nhưng mà thấy là mấy cái người đã uống mình phải nghi ngờ không? Người nào mà nói ở đây có nước cam lộ rồi thì nó chót là bình cho vị uống nó thì quý vị cỡ chừng. Mà nước đâu phải cam lộ thiệt. Nhiều người cứ lại uống ực. Cam lộ là bất tử. Còn Đức Dược Sư cầm bình gì? Có hai cái nữa, có cái kia cầm cái tháp. Ôm cái tháp. Thì bình kia là cái tháp thuốc. Thuốc là bởi vì Dược Sư thật sự là tại sao gọi là Dược Sư? Đúng rồi, tại sao kia là tại sao thuốc? Có phải thầy ngài là thầy thuốc không? Có phải hồi xưa là ngài làm ông thầy ông Lan là ông thầy tu thành Phật không? Không phải. Tức là ông ngài trị bệnh tất cả thì chúng sinh, hồi nãy giờ bệnh đủ thứ rồi nè, bệnh khổ, bệnh đó, bệnh khác, bệnh gì nè cũng có hết nè. Ở sau thiền xích là thiền xích là gông tù gì đó nè, ma chướng ràng buộc gì nè, nó bệnh gì nữa, bệnh phiền não. Nhưng mà làm sao quy lực nghĩ như thầy nói như vậy, tức là một cái người cũng có cái nguyện hết á, hiểu không? Thì bây giờ Đức Phật bổn sư mình khi mà giới thiệu một nhân vật thì nói những cái công hạnh của vị Phật đó ra, hiểu không? Còn Đức Quan Âm cũng có những công hạnh đó, cũng có những cái nguyện đó. Thì dụ bây giờ mình đừng nói đến những vị đó, ngay cả mình đây nè, mình tu mùng phát nguyện mình cũng có những cái nguyện lực, như cũng cái nguyện như vậy, nhưng mà nó chưa ra lực thôi. Mình có nguyện mà nó chưa có lực. Có lực cũng có nhưng mà ít, thành ra mình không làm được nhiều việc. Tức là 12 lần nguyện nào là người bệnh, người nghèo, người cùi, người lỡ, người gì được tội tật nguyện, người bị tà kiến, người bị bệnh điên cuồng, thì ngài trong đó thì có hết. Ông có cái bệnh gì thì tôi đưa cái bệnh đó, đưa thuốc ra cho ông. Ông có thiếu tiền thì đưa tiền cho ông. Ông thiếu gì công ăn thì được đó. Nhiều đồ quá thành ra phải là cái tháp mới đựng được. Thành ra trong kinh Pháp Hoa cũng có tháp đa bảo, là chứa vô tận công đức. Hiểu rồi phải không? Tức là chứa tất cả những gì chúng sinh mong cầu là có tháp. Còn Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là tại sao cầm bình cam lộ và cái thành nhành dương chi, cái đó là liệu hay cành nhành liễu á, hiểu không? Tại sao vậy? Tại sao Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cầm bình nước cam lộ và cái cành nhành liễu? Dễ quá gì nữa. Để rắc quý vị phiền não nhiều quá, nóng bức quá phải rửa cho quý vị mát chứ. Cái là cái gì tẩy rửa sạch phiền não thì rắc cái gì nè. Tuần năm mấy thầy pháp á, họ lại cái bệnh nhân họ cầm nước họ rửa rắc gì nè. Để dùng cái nước cam lộ đó tẩy sạch cái tâm họ, tẩy sạch phiền não họ, tẩy sạch cái ma chướng trong tâm họ, thấy không? Cái đó tượng trưng thôi. Không thì thích đó là có người thắc mắc. Chứ còn cứ ngồi trơ mặt ra rồi cứ thầy giảng gì cũng không biết hiểu hay không hiểu. Thì cứ ngồi đó này, vừa nãy năm này qua tháng kia không có tiến bộ được. Rồi, đã kết đến 170 chưa? Cái đoạn thứ nhì nè. Bây giờ Đức Phật của bổn sư mình đang nói về cái người mà có cái lòng tin ở đây là bậc thượng phẩm thượng sanh, tam tâm. Thì cái tâm mình ta nói đăng tâm đến là cái là kêu là thông tâm, tức là 168. Đầu trang trong đó là hai, hai là thông tâm. Thông tâm tức là lòng tin sâu. Thấy không? Đang nói về thông tâm thì hôm mình đọc đến cái đoạn thứ nhất của cái trang 770. Để thầy đọc lại cho nó mình có ấn tượng lại. Chương đầu tiên là cái gì? Chí thành tâm. Thấy không? Một là chí thành tâm 165. 168 là hai là thâm tâm. Thâm tâm tức là có lòng tin sâu, có hai loại. Quyết định tin sâu rằng thân hiện tại của mình là phàm phu tội ác, từ vô thủy đến nay chìm đắm trôi lăn trong sanh tử, không có nhân duyên để xuất ly. Đây là cái sự tin này, phải tin đúng cái lớp rồi quan trọng đối với pháp môn tịnh độ. Nếu mình không tin mình là phàm phu tội ác, mình là thánh nhân, mình là thanh tịnh, mình là trong sạch thì mình không tu tịnh độ được. Bởi vì lúc đó mình, nếu mình cảm thấy mình thanh tịnh, mình trang nghiêm rồi thì mình không cần Đức A Di Đà nữa. B. Quyết định tin sâu rằng không còn nghi ngờ đắn đo rằng Đức A Di Đà có 48 lời nguyện giúp thọ chúng sinh nương vào nguyện lực của Ngài ắt được vãng sanh. Tức là mình tin rằng Đức Phật A Di Đà có 48 lời nguyện. Nếu mình nương vào nguyện lực của Đức A Di Đà thì mình chắc chắn được vãng sanh. Là quyết định tin sâu rằng Đức Phật Thích Ca giảng nói về ba phước chính phẩm, định thiện, tán thiện cùng chứng minh tán thán y báo, chánh báo của cõi cực lạc để cho chúng sinh hâm mộ. Thành ra cái người mà pháp sư tịnh độ là họ phải giảng kinh làm sao cho cái người tu tịnh độ họ phải rất là hâm mộ cái cõi của Đức Phật A Di Đà. Thành ra tại sao cứ tối ngày học pháp mình phải cứ phải nhàm chán sinh, phải nhàm chán ta bà này nọ, rồi khốn kiếp sinh tử này nọ, rồi khắp năm xả ly. Nhưng mà giả sử quá chú trọng đến cái sự xả ly thì nó quy lâm vào cái tình trạng giống như bên tiểu thừa, tức là tự nhiên nghĩ rằng không còn trách nhiệm gì, không còn liên lệ hệ gì với cõi ta bà nữa, tất cả những công hạnh Bồ Tát hiện đời tức đức hết, thì tự nhiên là khiếm khuyết một phương diện của người tu học Bồ Tát hạnh, thì bị lâm vào cái hoàn cảnh là tình cảnh cũng bị ngoài đạo phỉ báng là mình là người yếm thế tiêu cực. Thành ra mình phải quân bình, tức là mình mặc một bên là mình hâm mộ cực cực lạc, nhưng một bên mình vẫn tha thiết với ta bà để mình làm Phật sự. Vì nếu mình không có tâm mà lưu luyến ta bà đấy, thì mình sống không tâm, không có tu tam phước. Mà mình không tu tam phước thì mình thiếu cái tư lương để về tịnh độ. Thành ra đôi khi giảng kinh tịnh độ cũng phải rất là khéo léo, chứ không phải tối ngày cứ kêu người ta bỏ đi để chạy lì lè. Không phải, không cần đó. Thật sự Đức A Di Đà không có đòi hỏi mình phải như vậy. Nếu mà Ngài đủ nguyện lực từ bi thì mình, Ngài biết rằng mình tin rồi thì Ngài tự nhiên đến tiếp dẫn. Thành ra không cần phải đi cực đoan, không cần mình đi cực đoan. Là quyết định tin sâu rằng trong kinh A Di Đà 10 phương chư Phật khuyến khích chứng minh tất cả phạm phu quyết định được vãng sinh. Tức là sau khi Đức Phật bổn sư nói trong kinh A Di Đà thì có 10 phương chư Phật hiện tướng lửa rộng dài ra để chứng minh rằng cái lời nói của Đức bổn sư không hề hư vọng. Nguyện lực của Đức A Di Đà, bổn nguyện của Đức A Di Đà là đúng, nếu mình tin thì mình sẽ vãng sanh. Đối với lòng tin sâu này, ngưỡng nguyện tất cả hành giả một lòng chỉ tin lời Phật, còn là không luyến tiếc thân mạng, quyết định phụng hành. Phật bảo xả bỏ, nhất định phải xả bỏ. Phật bảo hành trì, nhất định phải hành trì. Phật bảo vãng sinh, nhất định phải vãng sinh. Đây gọi là tùy thuận lời Phật dạy, tùy thuận ý muốn của Phật, tùy thuận bổn nguyện của Phật. Đây gọi là Phật tử chân thật. Phật bảo xả ly ta ba thì mình đi xả ly ta ba, tức là mình cầu chẳng sinh tịnh độ. Nhưng mà Phật bảo hành trì gì? Tu tam phước. Mình quên cái này, mình chỉ nghe Phật bảo xả ly thôi à, mình quên bảo hành trì, thì nó khổ cái đó. Rồi mình không theo làm gì hết. Mình cứ tưởng Nam Mô A Di Đà Phật là giáng sinh, nhưng mà thiếu một bên. Con mình bệnh nằm nó rên hì hì, nó để tạo niệm Phật cái đã. Đức Phật A Di Đà đứng ngồi đó lắc đầu liền, nói bà này có con bà không thương, bà đòi đi giáng sinh mộ Phật. Cái gì cũng vậy, mình thường thường hay dễ chấp cực đoan. Cũng như Đức Phật tu, thầy đã giảng hoài, tu 6 năm khổ hạnh để mà phá bỏ cái quan niệm khổ hạnh, tức là để chứng minh cho mình rằng khổ hạnh không phải là đường tu của đạo Phật. Lúc mình chấp vào đó là cái Đức Phật tu khổ hạnh 6 năm ca tụng. Đức Phật không phải là để biểu diễn cho mình là Ngài, nghĩa là khuyến khích cái đó. Thế vì mình nhìn mình quên cái mục đích của Ngài tu để mình Ngài chứng minh như ngoài đạo là cái này là no good. Rồi mình cứ tối ngày ca tụng 6 năm Phật khổ hạnh,
Nếu mà Đức Phật mà có hành thành tựu thì đâu cần phải uống sữa của bà cái cô một nữ đâu. Rồi sau này Đức Phật có hành thì Đức Phật đâu có đi vô vương cung để ăn những bữa ăn thịnh soạn nhất thế giới đâu. Rồi gì dám nói bữa mà cúng dường của Ba Tư Nặc hoặc là ông Tần Bà Sa La hoặc là vua A Xà Thế mà cúng dường cho Phật thôi thì dám nói tỷ phú Bill Gates ăn bữa cơm thấy là thanh đạm vô cùng. Cái ông nào mà vỗ giàu nhất thế giới mà thầy đại bếp mà ngon nhất thế giới mà nấu cho ông ăn so với bữa cơm cúng dường cho Phật, xin lỗi là thua xa, thua xa. Phật ngồi trên đó 5-70 món trước vậy nè, trời ơi ngồi rồi còn ngồi ghế nhung nữa, lót vải vàng cho Phật ngồi nó. Khổ hạnh ngoài đạo nó nhất định không có nhận cái đó đâu. Vậy là Phật đâu có khổ hạnh đâu. Mà tới ngày cái Phật khổ, 6 năm khổ hạnh đừng già, 6 năm khổ hạnh đừng già. Bởi vì cho nên mình thầy thấy hồi xưa của thầy cũng bi cực đoan. Người ca tụng hình ảnh khổ hạnh. Thành ra quên đi Bồ Tát hạnh, quên đi cái phần tích cực của đạo Phật. Thầy giảng về 8 năm rồi thầy không biết sao. Thầy nói đó, cái ngạc nhiên là chỉ có những người tự xưng là Phật tử là những người ít hiểu Phật tích. Chỉ có đạo Phật mình là tín đồ ít khi nào nghiên cứu giáo lý nhất. Kinh không chịu đọc, nghe thì nghe mơ màng, phớt vậy đó. Cứ để nghĩa chạy cả ngày đó, trời ơi, nghe hết sắp nữa sắp kia. Nhưng mà thật sự là thầy cũng đã từng, mình phải đi qua những kinh nghiệm mà dám nói. Hồi xưa thầy cũng đã từng là mua ăn một ngày một bữa mà là, mà đến cực đoan á, tức là một bữa đó thôi nha, buổi chiều là một ly nước, nhiều khi nước táo không uống, chỉ uống nước lạnh thôi, uống nước nóng thôi, buổi sáng không ăn ha. Cái vấn đề là hồi đầu tiên á, cứ nghĩ là mình làm gì cả sẽ giảm phiền não. Mình cứ nghĩ đó là một cái phương tiện để mà cắt đứt phiền não, để mà giảm trừ phiền não, nhưng mà không phải vậy. Phiền não nó là phiền não, còn cái vấn đề khổ hạnh nó là khổ hạnh, hai cái nó không nhập với nhau. Mà nhiều khi khổ hạnh nó còn phiền não hơn, nó đói bụng quá đầu gỗ họ nó. Thành ra hiểu được đạo Phật hay không thì thầy năm nào thì cũng giảng như đó, thầy như ngày nào thì cũng giảng vậy, thì có thâm nhập được thì hiểu đạo Phật thì hiểu. Tất cả hành giả chỉ cần y theo kinh này, tin tưởng hành trì chắc chắn sẽ không bị sai lầm. Vì sao? Đức Phật là bậc đầy đủ tâm đại bi, là bậc nói lời thật. Từ Phật trở xuống tất cả phàm thánh khác trí hạnh chưa đầy đủ, vẫn còn trong giai đoạn học tập, chưa trừ sạch phiền não chướng và sở tri chướng, nguyện hạnh chưa tròn. Những người như vậy giả sử muốn suy lượng trí của Phật cũng chưa chắc suy lượng được, suy lượng nổi. Như có bình luận phán đoán, nhưng phải qua sự ấn chứng của Phật mới thành định án. Nếu như xứng ý của Phật, Ngài sẽ ấn khả đúng vậy, tức là thiện tai. Nếu không xứng ý của Phật, Ngài sẽ bảo là ông nói ý nghĩa không phải như vậy, tức là không phải như vậy, là không như thị. Không được ấn khả thì bị xem như lời nói không đáng ghi chép, hoàn toàn không lợi ích. Những điều Phật ấn khả tức là tùy thượng chánh giáo của Phật, còn những lời Phật nói tức là chánh giáo, chánh nghĩa, chánh hành, chánh giải, chánh nghiệp, chánh trí. Dù ít dù nhiều cũng không cần hỏi Bồ Tát trời người là đúng hay sai. Đức Phật nói đúng là người tin chắc là lời của nói của Ngài là đúng, không cần phải là hỏi người văn thù nè lại có phải lời của ta nói đúng không, không cần. Cũng không cần hỏi Ngài Xá Lợi Phất, cũng chẳng hỏi ông trời Phạm Thiên Đế Thích gì hết. Nếu như lời Phật nói là liễu nghĩa thì những lời của chư Bồ Tát nói đều không liễu nghĩa, phải nên biết như vậy. Ở đây một chút này Ngài nói là kinh là của Phật nói, còn luận là của Bồ Tát nói. Nếu mình không tin vào kinh mà mình tin vào luận thì đó là điên đảo. Bởi vì Bồ Tát là chưa chứng đoàn Phật, những lời diễn giảng của Ngài các Ngài chưa chắc Phật đã ứng chứng. Tại sao các ông tin vào đó mà các ông không tin lời kinh này? Mục đích Ngài nói cái đoạn này là như vậy. Bất liễu nghĩa hay không bất hay là liễu nghĩa đó, thấy không? Nó cũng rất là khó. Ví dụ như bây giờ mình nói Đức Phật nói kinh Tiểu Thừa là chưa có liễu nghĩa, bởi vì còn nhiều cái ẩn ý Ngài chưa nói hết, hoặc là những cái Ngài muốn độ những cái người có cái căn cơ đó, Ngài không thể nói nếu nó sâu xa được. Nếu mà Ngài nói quá sâu xa thì họ sẽ không hiểu, mà họ không hiểu thì họ lại không tu được. Thành ra bây giờ đối với những bậc thanh văn như hạn như ngài nói ở Niết Bàn là quốc khánh. Nói giờ các ông phải làm sao để mau đức ra khỏi sinh tử để chứng Niết Bàn. Niết Bàn là có thật, là chân đế. Thì các ngài đó thì tin là như vậy. Bởi vì các ngài nếu mà nói ở Niết Bàn, Niết Bàn là bất không bất trụ niết vô trụ Niết Bàn, hay là Niết Bàn là thành là cũng là huyễn, thì lúc đó là họ sinh tâm nghi ngờ, không biết tu cái gì. Nhưng mà như đến kinh hoặc kinh Đại Thừa thì Đức Phật nói rằng Niết Bàn cũng là huyễn. Thì ngay hôm thầy nói nó cái vấn đề mà đọc phía trước nói chuyện với ông Tu Bồ Đề á, Đức cái Niết Bàn liễu nghĩa hay không, hay Niết Bàn là chân thật hay không chân thật, thì đối với những cái Bồ Tát sơ cơ mới vào đạo thì Đức Phật nói Niết Bàn là chân thật. Thì lúc đó là đối với các vị đó là liễu nghĩa. Nhưng mà đến chừng mà qua Bồ Tát thì những kinh đó không liễu nghĩa nữa. Nhưng mà cái kinh này là kinh liễu nghĩa. Bởi vì nói rõ rằng Đức Cổ Trang Nghiêm Cực Lạc là có thật. 48 lời nguyện của Đức A Di Đà là có thật. Và tu ba phước và tu 16 cái pháp quán này sẽ được chắc chắn vãng sinh Cực Lạc. Đó là liệu nghĩa. Vọn tôi bởi vì không có chỗ nào mập mờ hết. Không có chỗ nào mà nói mà ở đây còn có những ý khác, ta sẽ còn ý khác hay gì hết. Thành ra đây là cái kinh này là kinh liệu nghĩa. Thấy không? Đức Phật nói không có cái gì là che giấu, không có ẩn ý nào trong đây. Thì đây là ngài Thiện Đạo dựa trên bộ kinh này nói đây là bộ kinh liễu nghĩa. Còn nếu mà các ông mà tin theo ví dụ nói điều ám chỉ cái bộ kinh, cái bộ mà luận Nhiếp Đại Thừa của Bồ Tát Vô Trước, nó là niệm Phật chỉ là tư lương đời sau thôi. Trong cái đó nói là niệm Phật mà liệt được vãng sinh liền thì chỉ đó là phương tiện của Phật nói vậy chứ không chắc. Thì đó là cái trong cái luận Nhiếp Đại Thừa nói. Thì ngài Thiện Đạo nói là cái luận đó Bồ Tát Vô Trước nói chưa hết, chưa rốt ráo. Hiện nay ngưỡng mong quý vị có duyên với pháp vãng sanh, đó là có pháp tịnh độ đó, chỉ nên tin sâu lời Phật, chuyên chú phụng hành, không nên tin những lời dạy không tương ưng của chư vị Bồ Tát. Thấy không? Chắc là chỉ khuyên mình mục đích là hồi nãy giờ là muốn ám chỉ Bồ Tát Vô Trước. Bồ Tát Vô Trước là tổ của Duy Thức Tông. À, thầy kể chuyện đó, ngày tu đến kinh Bát Nhã ngày không hiểu, thầy mới thắc mắc không biết hỏi ai, thì mới nhập định lên trên trời Đậu Xuất hỏi ngài Di Lặc, giảng cho ngài nghe về Bát Nhã Ba La Mật. Cái Đức Di Lặc giảng đâu thì ngài ghi xuống. Khi ngài ghi về đến xa đường định á, là xuất định ngài xuống đây cái ngồi ngài chép, ghi lại thành 100 quyển bộ Du và Sư Địa Luận là của ngài Di Lặc Bồ Tát nói. Thành ra những cái vị Bồ Tát họ tu bất khả tư nghị cảnh giới. Nếu mà nhìn bộ luận Du già là biết là cái không có cái người trên thế gian này không có thể nói được. Khởi tâm nghi ngờ, tự làm chướng ngại, cố chấp mê mờ mà đánh mất sự lợi ích lớn lao của sự vãng sanh. Đây là ngài khuyên mình đừng có nghe theo các vị Bồ Tát, phải nghe kinh đây, trong kinh. Thành ra cái này gọi là tôn kinh. Tôn kinh. Có một cái trường phái. Cái trường phái nó bên Tiểu Thừa đó, là họ tôn luận. Tức là họ nói luận mà liễu nghĩa, kinh không liễu nghĩa. Họ nói nếu mà đọc kinh kinh mà không kinh luận thì cái đó là sai, là khiếm khuyết. Bên trường phái triết học Âu Châu cũng đánh nhau túi bụi. Ông này ra, cái ông kia ra phản ứng lại. Rốt cuộc ông theo nào hoàn thảo. Cứ nó chấp vào từng miếng bên này vẫn kìa. Mệt luôn á. Người có lòng tin sâu thiết quyết định kiến lập tự tâm, thuận theo giáo pháp tu hành, vĩnh viễn dứt trừ nghi hoặc lầm lẫn, quyết không vì tất giải ngộ khác biệt, hành trì khác biệt, sở học khác biệt, kiến giải khác biệt, sở thích khác biệt mà làm cho mình thoái thất dao động. Giải ngộ khác mà ngộ giải khác nha. Giải ngộ là gì mà ngộ giải là gì? Giải tức là hiểu rồi ngộ. Giải ngộ là hiểu và ngộ. Còn ngộ giải là gì? Ngộ giải là hiểu lầm. Ngộ này nó lại lầm. Chữ ngộ là không phải là ngộ mà hiểu nữa, mà họ ngộ là lầm. Thấy không? Thí dụ ngộ sát chẳng hạn, giết lầm, ngộ sát. Thì nó cứ nghe ngộ ngộ, thì nó không biết ngộ nào. Ngộ là chứng ngộ hoặc là ngộ là sai lầm. Cũng như là chữ minh đó, là có thể là một chữ là sáng, một chữ là tối. Thì nó phải đọc, mình phải đọc dạng chữ Hán mình biết nó chữ nào. Hồi xưa thì nói, ủa, trong cõi u minh, u mà sao minh được nữa. U tức là tối, mà minh là sáng. Ủa sao cỏ nào giữa sáng giữa tối? Nhưng mà chữ minh là tối luôn, minh u là tối mà minh cũng là tối luôn. Thành động mà mình nói sao mày u mê quá vậy đó, sao mày ngu tối quá vậy. Hỏi Phạm Phu Trí Tuệ Nông Cạn, tội chướng sâu dày nếu gặp phải những người pháp môn khác đem những kinh luận khác là dẫn chứng rằng hai chấm tất cả phạm phu tội chướng không thể vãng sanh, làm thế nào để đối phó hồng giữ vững lòng tin quyết định tiến bước không sinh khiếp nhược? Đọc lại đoạn kỳ trước. Đáp, nếu có người đem kinh luận ra dẫn chứng rằng không có sự vãng sinh, hành giả nên trả lời với họ rằng, mở ngoặc, ông tuy đem kinh luận ra dẫn chứng sự không thể vãng sanh, nhưng theo thiện ý của tôi, mình khiêm nhượng mà, mình rất khiêm nhượng thiện ý thôi, quyết không tiếp thọ lời nói của ông. Tôi tuy rằng tôi ngu, nhưng mà tôi không có tiếp thọ lời nói của ông. Tại sao vậy? Vì sao? Tôi không phải không tin những lời ông nói, tức là ông nói đúng lắm, thực sự tôi tin tất cả những kinh luận đó, tức là những gì ông nói là cũng kinh Phật không, phải không? Tôi tin. Nhưng mà thế nhưng lúc Đức Phật giảng nói những kinh đó, tại sao vậy? Xứ sở khác, là giảng chỗ khác, thời gian khác, đối tượng thuyết pháp khác, sự lợi ích cũng khác. Lại nữa, lúc Đức Phật giảng nói những kinh đó không phải là lúc Ngài già nói quán kinh của A Di Đà kinh vân vân. Tức là Đức Phật nói những kinh mộng dẫn chứng là Đức Phật có đối tượng khác, thời gian khác, mục đích của Ngài nói bộ kinh đó có ý nghĩa khác. Còn bây giờ Ngài nói A-di-đà kinh là Ngài nói chứ tôi muốn giảng sinh hai pháp môn khác nhau. Ông đem cái này, ông bảo biện bác để ông phản đối cái kia, đó là chuyện vô lý. Và lại Đức Phật nói pháp thích ứng cơ nghi, căn cơ của mình á, thời tiết không đồng. Những kinh luận đó là nói chung về các giải hạnh cho hàng trời người và chư Bồ Tát. Còn hiện nay nói hai công hạnh định thiện và tán thiện trong quán kinh là cho Hoàng hậu Vi Đề Hy cùng cho tất cả chúng sinh trong đời trược ác sau khi Đức Phật diệt độ, xác chứng cho sự vãng sanh. Do nhân duyên này, hiện nay tôi nguyện một lòng y theo lời dạy của Phật quyết định phụng hành. Giả sử ông dẫn chứng trăm ngàn vạn ức kinh luận nói không vãng sinh, điều này chỉ càng làm tăng trưởng thành tội lòng tin của tôi đối với sự vãng sinh cực lạc. Dám nói không? Vì muốn gặp ông nào đem kinh luận đâu, vì dám nói câu này không? Phải học thuộc lòng đi rồi muốn trả lời cho một rọc giống như thế này nè, cho ông nể mình chút. Tôi không phải là không tin là ông nói, nhưng mà xin lỗi ông ạ. Ông là ai? Ông có phải Đức Phật Thích Ca Bổn Sư không? Hành giả nên nói với đối phương. Bây giờ bắt đầu tiếp tục nói nữa. Ông hãy lắng nghe thôi, bây giờ mình giảng phát cho cái người đó lại, trở lại giảng ngược lại cho ông nghe. Tôi này nói thêm cho ông biết, chà lúc đó họ khựng liền, họ mặt mày họ sạm xuống liền. Về lòng tin quyết định của tôi, đó, bây giờ nói cho họ biết nè. Giả sử Địa Tiền Bồ Tát, tức là các ngài ở Tam Hiền đó, tức là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, La Hán. Đó, các vị chứng A-la-hán rồi chứ đừng có không có kể đến các vị mà mới có nhị quả, sơ quả, tam quả đâu à. Bích Chi Phật, độc giác Phật còn đến đây nữa. Dù một hay nhiều người đầy khắp mười phương, trời đất mô Phật. Một vị tôi còn không ngán hút, nghĩa là một vô lượng đầy khắp mười phương đều dẫn chứng kinh luận nói không có sự vãng sinh, tôi cũng không khởi một niệm nghi ngờ. Và điều đó cũng chỉ làm tăng trưởng thành tựu lòng tin thanh tịnh của tôi đối với sự vãng sinh. Vì sao? Vì lời Phật dạy là quyết định thành tựu liễu nghĩa, tất cả thế gian đều không thể phá hoại được. Bây giờ ông có đem cái gì ông đem? Đây là những người ngay trong Phật Pháp đó, Bồ Tát Địa Tiền, La Hán, Bích Chi Phật, mà mình còn không tin, huống chi là ngoại đạo. Bây giờ nữa nè, còn này còn giữ nữa, thì ông này càng lúc càng làm luôn. Ông nên nghe cho kỹ. Giả sử chư Bồ Tát từ sơ địa đến thập địa, thì bây giờ hồi nãy là Địa Tiền, không phải đến sơ địa thập địa không được. Dù một hay nhiều người đầy dễ khắp mười phương cùng nhau nói rằng Đức Phật Thích Ca tán thán Phật A Di Đà, quở trách ba cõi sáu đường, khuyến khích chúng sinh chuyên tâm niệm Phật và tu các công hạnh lành khác, sau khi lâm chung nhất định sẽ vãng sanh cực lạc. Đây quyết là lời hư dối không thể tin được. Giả sư bây giờ các vị Địa Tạng Bồ Tát, bây giờ địa, thập địa Bồ Tát hiện ra khắp không trung, nói cái kinh này là không đúng. Đây là cái lời Đức Phật nói chỉ là hư dối thôi, ngài phương tiện nói vậy thôi chứ không có sự vãng sinh đâu ông, thấy không? Thì bây giờ mình nghe như vậy không? Tôi nghe những lời như thế cũng không hề sinh khởi một niệm nghi ngờ, mà chỉ làm tăng trưởng thành tựu lòng tin quyết định bậc thượng thượng của tôi. Vì sao? Bởi vì lời của Phật là quyết định liễu nghĩa, Phật là đấng thực trí, thực giải, giải cũng đúng, mà cái nhìn sự nhìn cũng đúng, mà chứng ngộ cũng đúng. Không phải là người dùng tâm nghi hoặc mà nói. Đức Phật nói một câu là một câu, không có nói mà không nói xong rồi ngập ngừng rồi lại nói lại, không? Nó hồi nãy ta nói không phải vậy, sẽ cho ta nói lại không phải vậy. Thành ra Đức Phật một cử một động là đều có cái ý nghĩa của nó hết. Thành ra đâu phải Đức Phật mỉm cười nó cũng có cái ý nghĩa của nó nữa. Lại nữa, lời dạy của ngài không hề bị những dị kiến, không kiến giải sai lầm, dị giải, sự giải thích sai lầm, sự hiểu biết sai lầm của các vị Bồ Tát phá hoại. Nếu như thật là Bồ Tát, những vị ấy quyết định không đi ngược lời Phật dạy. Thành ra nếu mà các vị nãy mà các vị Bồ Tát thập địa mà nói những lời đó đó thì không phải là Bồ Tát thiệt. Bởi vì nếu là Bồ Tát thiệt thì các ngài chắc chắn là không nói những lời như vậy. Không bao giờ nói là những lời dạy của Phật là hư dối hết. Thành ra những người mà nói tự nhận là Bồ Tát rồi nói lời Phật dạy là hư dối thì là Bồ Tát đó là Bồ Tát giả. Còn mình thì không có đâu. Rồi ông nào mà phóng quang chút xíu thì là thọ, nói gì cũng nghe đó. Thành giả nên biết, giả sử như hóa thân Phật, báo thân Phật, cha, khủng khiếp không? Bây giờ đến cả đến báo thân Phật đến mà mình nói còn chưa chắc nghe được à. Hoặc một, hoặc nhiều vị. Đây là đặt cái giả thiết thôi. Tức là giả thiết để mình biết là mình có tính tâm như vậy thôi chứ không phải thật sự là vậy. Đầy dãy khắp mười phương, mỗi vị đều phóng ánh sáng hiện tướng lưỡi rộng dài biến khắp mười phương đều nói rằng: Đức Phật Thích Ca tán thán Cực Lạc, khuyến phát tất cả phàm phu chuyên tâm niệm Phật cùng tu các hạnh khác thì được vãng sinh Cực Lạc. Đây là điều hư dối, quyết định không có hiện việc này. Giả sử có pháp thân, có báo thân Phật, hóa thân Phật mà nghĩa là hiện ra tướng lưỡi rộng dài mười phương thế giới mà nói câu này. Hành giả tuy nghe chư Phật nói lời như vậy, nhất định không khởi một niệm nghi ngờ thoái chuyển, sợ rằng không vãng sinh Cực Lạc. Vì sao? Bởi vì một vị Phật hay tất cả vị Phật, các ngài cùng có cùng tri kiến, giải hạnh, chứng ngộ, quả vị, đại bi vân vân hoàn toàn giống nhau, không một chút sai biệt. Cho nên điều mà một vị Phật chế định, tất cả vị khác cũng đều chế định. Chẳng hạn như vị trước cấm chế 10 điều ác như sát sanh vân vân. Nếu rốt ráo không làm ác, không phạm ác thì gọi là thập thiện, thập hạnh, và có nghĩa là tỳ thuận, lục độ. Nếu có vị Phật sâu ra đời, chả lẽ ngài lại sửa đổi 10 điều thiện khiến chúng sinh làm 10 điều ác hay sao? Dựa vào điều đạo lý này để suy nghiệm, có thể biết rõ rằng lời nói hành động của chư Phật không trái nghịch nhau. Nếu như Đức Phật Thích Ca chỉ dẫn khuyến khích tất cả phàm phu trọn đời cuộc đời họ chuyên niệm danh hiệu, xuyên tu các công hạnh, sau khi mạng chung quyết định vãng sinh Cực Lạc, tức là các đức Phật khác ở mười phương ắt cũng đều phải tán thán khuyến khích chứng minh cho sự giáo hóa này. Vì sao? Vì các ngài đều chứng đắc đồng thể đại bi. Lời dạy của một Đức Phật tức là lời dạy của tất cả chư Phật. Lời dạy của tất cả chư Phật cũng tức là lời dạy của một Đức Phật, chẳng khác. Chẳng hạn như Kinh A-di-đà nói, Đức Thích Ca tán thán cảnh giới trang nghiêm của cõi Cực Lạc, lại khuyến khích tất cả phàm phu một ngày cho đến 7 ngày một lòng chuyên niệm danh hiệu của Đức A-di-đà, quyết định sẽ được vãng sanh. Kế đó đoạn dưới nói, trong mười phương thế giới, mỗi phương có hàng hà sa chư Phật đồng lên tiếng tán thán Đức Phật Thích Ca ở đời, ở cõi ngũ trược, ác thời, ác thế giới, ác chúng sinh, ác kiến, ác tà. Lúc chúng sinh không có lòng tin mà có thể chỉ dẫn tán thán danh hiệu Đức Phật A Di Đà, khuyên chúng sinh xưng niệm quyết định vãng sinh. Đây là một chứng minh cho sự nhất trí của chư Phật. Tức là bây giờ cái chỗ này nè, khi mà hóa phân Phật, như là giả định thôi, giả thiết thôi, chứ thật sự không có điều này. Nhưng mà giả sử chứng tỏ rằng cái lòng tin của mình nó khủng khiếp như vậy đó, không, giả sử các ngài mà hiểu là nó ồ cái Đức Phật mà nói cái cảnh sinh cực lạc là điều hư dối, không có việc này đó, thì mình nghe lời dĩ nhiên bây giờ mình không có, mình có trả lời ngược lại, dĩ nhiên chưa pháp pháp thân Phật mình đâu dám nó hổn đâu ấy, bó thân mình nó hổn, nhưng mà mình cứ giữ vững lòng tin mình thôi, theo bởi vì mình tin chắc rằng Đức Phật chư Phật không nói điều này đâu, không có ai mà nói ngược, đi nói ngược nha ông, thì đó trống thì đánh xuôi mà càng thổi ngược đó. Một Đức Phật dạy như vậy thì chư Phật khác cũng dạy như vậy, chỉ có sao chỉ có mình hiểu khác thôi. Thành ra rốt cuộc các Phật thì dạy giống nhau, nhưng mà ở dưới đây đệ tử đánh đấm nhau là bởi vì đệ tử thì ai cũng chấp kiến hết, rồi ông nào cũng nói mình phải, là cãi cãi nhau cãi hộn rồi không không hồi đánh lộn, đánh lộn không 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 đọa là vì mướn người giết, ví dụ vậy. Thành ra là tại mình phiền não, mình có phiền não rồi thì mình nghe kinh nó rõ hồn mình cũng phiền não như thường, và càng nghe nhiều kinh lại càng nhiều phiền não nữa. Thành ra mình bị bệnh là nát thuốc này không có trị được. Giả sử mình đi chùa, mình luôn luôn giống như là hồi cái đầu cái bộ kinh bộ sách đầu tiên mà thầy giảng là vị viên liễu, cái liễu phạm tứ huấn, là mình phải làm sao mình được như ông viên liễu phạm. Ông viên liễu phạm ông không có tu đạo Phật, ông không có, ông thực sự cũng tin, vừa tin Phật vừa tin Nho, nhưng mà cái hay của ông là ông cải độ được cái tính của ông. Ông từ người nghĩa là hung bạo, nghĩa là đâu có phải coi phim gì nữa, cuộc đời viên liễu phạm chưa, có đọc kinh truyện của ông chưa, ông đối với bà vợ rất là tàn nhẫn, hiểu không? Ông nói những câu trên đầu bà mà nói ác độc vô cùng, mà bà mẹ bà vợ rất là tin, bà rất là hiền thục, nên hãy nên về nổi giận là cứ đem vợ ra là chửi rủa. Nhưng mà từ từ là bị, sau khi ngài gặp ngài Vân Cấp Thiền Sư rồi tự nhiên là từ từ cải đổi, là đến chừng mà vài năm sau là ông đối xử đàng hoàng, ông biết ơn, ông biết đối với người ơn của ông rất có cái, thì tự nhiên cái phước nó đến. Đáng lẽ không đậu tiến sĩ mà đậu tiến sĩ, đáng lẽ không có con mà thành có con, đáng lẽ thọ có 53 tuổi mà thành thầy 47 tuổi, 74 tuổi, ví dụ như vậy, thì do mình chuyển không mà. Thì cái đó là cái quan trọng. Giả sử quý vị tu, quý vị đi chùa, quý vị không chịu quán xét 5 năm, 10 năm, 20 năm mà thấy vẫn phiền não vẫn còn ý như vậy đó, thật là mình thuốc này không có đúng rồi, không có đúng luôn. Thì nó phải làm sao cho biết rằng mình có phiền não và sửa đổi, chứ còn không phải là nghe kinh cho nhiều rồi đi chùa cho nhiều, hay là đi coi Phật hiện, hay là đi coi nghĩa là gì đó chỗ nào có chỗ phóng hào quang, hay là có ánh sáng hiện ra này nọ, cái đâu, cái đó chỉ là một cái công cụ, một cái phương tiện để mình khởi lòng tin, để mình cố gắng tu tập thôi, chứ nó không có, nó không có cái, nếu mà thật sự không biết sử dụng nó thì nghe qua rồi hoặc thấy rồi cũng như không, nó cũng sẽ vào và lãng quên hết, là tiếp tục phiền não dân, tiếp tục hiện hành, chứ phải Phật hiện đó, mình nhìn được Phật hiện là mình thành Phật đâu. Có nhiều người đã thấy Đức Phật A Di Đà hiện ra mấy lần mà vẫn đọa ác đạo, tức là Đức Phật hiện ra không bắt buộc là chắc chắn vãng sanh. Xin lỗi, cảnh cáo quý vị trước đó. Nhiều người niệm Phật thấy Phật hiện 3-4 lần mà rốt cuộc khi lúc lâm chung vẫn đọa ác đạo. Không phải, tức là thấy Phật không phải bảo đảm cho vãng sinh, không phải vậy. Chỉ khi nào cuối cùng đó, giây phút cuối cùng mà thấy Phật thì đó được bảo đảm. Chứ còn khi niệm trong đời mà thấy Phật thì phải cẩn thận, đừng có khoe người ta. Đừng bao giờ khoe người ta thấy Phật hết.
Có thấy đâu thầy.
Còn thì thầy nói khi giả sử có thấy cô không nên khoe. Còn cô không thấy là mừng là tốt cho cô. Mình cứ tưởng ấy, mình tưởng nó là thấy. Cũng như xưa thầy nói mình thầy bên Canada có ông thầy, ông tu thiền, ông tu... Mấy ông tu thiền tiểu thừa. Ông là đại thừa nhưng mà ông chuyển qua tu tiểu thừa hết trơn. Rồi ông ngồi ông thu Vipassana. Rồi tự nhiên ông ngồi nghe ai lắc chuông vào lỗ tai. Thì nó lắc chuông kể đó phải không? Ông lại tưởng nó là cảnh giới nào chứ trời. Rồi ông đến chừng mỗi người ông ngồi thu nhập định là ông mong cho cái tiếng chuông đó. Ma giới, ma cảnh mà hiện, ma nó thừa cơ nó. Nó nhập vô nó làm cho điên. Nhiều người bị mà thần kinh thất thường là bị cái đó. Chấp vào cảnh. Tu thiền mà chấp vào cảnh là chết. Ngay tu tịnh độ mình thấy Phật mình còn không dám mừng nữa. Mình có niệm đi là ngày thần hồn ngày biến hiện đâu, biến mất. Giả sử ma mà nó muốn hiện ra nấy nó cũng là mắc cỡ đi chỗ khác. Trời ơi Phật ơi, trời ghê quá. Ngày sau ngồi cố gắng niệm cũng thức ai giờ hiện ra không chết rồi đó. Thằng lúc đó là già mồ của nó đó. Đó là già bẫy của nó rồi đó. Không có thầy hướng dẫn. mà có thầy hướng dẫn cũng không nghe nữa. Khổ vậy chứ. Là sao vậy? Chấp kiến, cho rằng cái gì mình hiểu được chút đỉnh, đó là chân lý, đây là sự thật, đây là đúng. Vì những người có kinh nghiệm trước mình đến, à con đừng làm vậy nha, ông biết gì. Ngạo mạn, ngạo mạn là chết. Tu mà ngạo mạn là chết. Cái ly mà nước nó đầy rồi thì mô Phật là bây giờ vô ích. Bởi vì có đưa tụng 5.000 bộ kinh cũng vô ích. Thành ra cái ngài Pháp Đạt tụng 3.000 bộ Pháp Hoa, mà nếu không gặp Lục Tổ Huệ Năng là ông cũng sẽ, ông cũng sẽ tiêu. Ông sẽ lấy phước báo đồng như giờ cổ thần thôi, quỷ thần không ít lợi. Nhờ ngài Huệ Năng đã một cái gì mới tỉnh ngộ, mới sám hối. Lại mà cái là đầu không lại sát đất, là không khom vậy, là kiểu ta đây không, phải không? Lại nhưng không phục. Phật tổ hỏi ông lại tại sao thế, ông đầu không sát đất vậy? Tôi đã tụng 3.000 bộ pháp hoa rồi, trời ơi công đức kinh khủng, phước báo tôi vậy mà ông lại cái gì mà tôi phải lại ông sát đất? Giờ hỏi ông học tụng pháp hoa, chứ pháp hoa nói gì hiểu không? Thủ liền, chấp hình tướng, tu hình tướng là tu chết. Đừng có tưởng mình tụng bao nhiêu kinh niệm Phật nói chắc chắc nhân giảng sinh, không có đâu. Trong cái kinh mới nói gì, dụ như là tụng 300 vạn biến chú đề chú giảng sinh thì Đức A Di Đà sẽ đứng ra trên tỉnh, cũng chưa chắc, đó là số phỏng chừng thôi, chứ không phải là số nhất định đúng đúng như vậy. 1.000.000 lạy hay là bao nhiêu lạy thì sẽ có không quyền công, chưa chắc. Đừng chấp vào con số là chết. Kế đến, từ công hạnh thiết lập lòng tin, công hạnh có hai loại. Tức là từ công hạnh mình thiết lập lòng tin thì công hạnh có hai loại, một là chánh hạnh, hai là tạp hạnh, vân vân, như ở phẩm hai hạnh ở trên đã nói, cho nên không ghi ra ở đây, người đọc hiểu ý. Tức là hai hạnh, tức là chánh hạnh, tức là chuyên môn niệm cũng niệm A Di Đà, lạy cũng lạy A Di Đà, cúng dường chỉ cúng dường Đức A Di Đà. Có nghe ít kể không? Cúng dường cũng chứ không ai nào, không cúng dường các Phật khác, cũng không cúng dường Bồ Tát nữa, chỉ cúng dường A Di Đà. Khi lạy thì Nam Mô A Di Đà Phật, lạy Đức Phật A Di Đà, rồi khi cầu niệm cũng niệm A Di Đà Phật, thì là chánh hạnh. Cái này không phải là ích kỷ, không phải đức A Di Đà, đức bổn sư cứ làm lơ, không phải vậy. Đừng, xin lỗi, cái này đừng hiểu lầm. Dĩ nhiên vẫn lạy thôi, vẫn cung kính thôi, nhưng mà kính của mình là Đức A Di Đà, hiểu không? Chứ không phải nói vậy, hiểu không? Tức là ai lấy Đức A Di Đà làm chánh. Còn tạo hạnh là sao? Pháp nào cũng tu, sang trì chú, trưa niệm Phật, tối tụng kinh, giống như mình nè, mình là tu tạp đó, là bởi vì mình tu theo công hạnh Đức Phổ Hiền, thì mình lấy cái công đức đó mình đi tịnh độ, mình đó mình dùng cái đó, mình có cái phương thứ 10 là hồi hướng công đức để giáng sinh. Thế là mình không có đi trái cái đồng chỉ tịnh độ, nhưng mà không có tu theo cái của ngài Thiện Đạo. Hướng đem công đức này hướng về thấm tất cả đệ tử và chúng sinh đều.